chữ là Hoài Cần đã trở lại, đúc vào nơi chứa gần hết tuổi thơ của chúng tôi, rồi vẫn chọn để tôi biết tin qua một tờ giấy. Chuông cửa vang lên đúng lúc đó. Anh đứng dưới mái hiên, áo khoác còn đọng nước. Hoài Cần cao hơn trong ký ức của tôi, hoặc có lẽ vì ngày trước tôi luôn nhìn anh từ khoảng cách rất gần. Anh không bước vào ngay. Anh gõ hai lần lên khung cửa, như một vị khách. Nhân thư, anh nói. Tôi đáp bằng giọng lạnh hơn dự định. Kiến trúc sư Lục. Bà Tần lặng lẽ mang ấm trà vào gian sau. Hoài Cần đặt một ống bản vẽ lên quầy, không cố giải thích việc anh biến mất, cũng không hỏi tôi sống thế nào. Phần nhà phía sau phải đóng ngay, anh nói. Gian trước có thể mở thêm 7 ngày để kiểm kê, nếu không mưa lớn. Sau 7 ngày thì sao? Niêm phong toàn bộ. Anh về đây chỉ để nói với tôi cách đóng cửa tiệm sao? Ánh mắt anh dừng trên chiếc hộp thẻ mượn sách. Anh về để tìm một phương án khác. Nhưng anh không thể hứa giữ nguyên căn nhà khi chưa chứng minh nó an toàn. Tôi ghét cách câu nói ấy hợp lý. Tôi càng ghét việc anh vẫn nhớ phải kéo chiếc ghế chân thấp ra cho tôi, bởi đầu gối tôi từng bị đau mỗi khi đứng quá lâu. Tôi không cần anh chăm sóc. Bàn tay anh dừng lại trên lưng ghế. Được. Anh đặt ghế về chỗ cũ, không tranh luận. Sự nhượng bộ ấy khiến cơn giận của tôi không tìm được nơi bám vào. Hoài Cần mở bản vẽ. Anh chỉ cho tôi phần sàm mục, đường thoát hiểm bị chắn và bức tường ngăn kho có thể tháo rời. Nếu tìm được một địa điểm thay thế và chứng minh tiệm có chức năng cộng đồng, chúng tôi có cơ hội xin hỗ trợ bảo tồn bộ sưu tập, dù không chắc giữ được căn nhà. Tôi muốn giữ cả hai, tôi nói. Anh biết. Anh không có quyền nói như thể hiểu tôi. Anh im lặng một lúc. Vậy em nói cho anh biết. Anh sẽ nghe. Đó không phải câu trả lời của